Nguyên Thủ tướng Việt Nam Phan Văn Khải lâm bệnh nặng, đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh hôm 21 tháng 2. Theo báo Vietnamnet, tình trạng sức khỏe của Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải trở nặng trước Tết Nguyên Đán. Sau thời gian điều trị ở nước ngoài, ông được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy. Ông Phan Văn Khải được bầu làm Thủ tướng Việt Nam vào tháng 9 năm 1999 và tái nhiệm vào tháng 7 năm 2002. Nhưng đến tháng 6 năm 2006, ông xin từ nhiệm trước khi kết thúc nhiệm kỳ một năm. Ông Phan Văn Khải được bổ nhiệm làm Thủ tướng từ năm 1997, giữa lúc xảy ra khủng hoảng tài chính châu Á. Ông là người đã dẫn dắt Việt Nam qua khủng hoảng, đạt tăng trưởng GDP trung bình 7% trong gần 9 năm lãnh đạo. Tuy nhiên, cũng trong thời gian này, nạn tham nhũng tiêu cực trong bộ máy công quyền ở Việt Nam trở nên nghiêm trọng, buộc ông Khải phải nhận trách nhiệm và xin lỗi trước Quốc hội, trao quyền Thủ tướng lại cho ông Nguyễn Tấn Dũng. Năm 2005, ông Phan Văn Khải là nhà lãnh đạo đầu tiên của Việt Nam thăm chính thức Hoa Kỳ kể từ khi cuộc chiến tranh Việt Nam kết thúc vào năm 1975. Khi ấy, có khoảng 200 người Mỹ gốc Việt đã biểu tình phản kháng bên ngoài tòa Bạch Ốc, kêu gọi Hoa Kỳ không giúp Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới cho tới khi nào Việt Nam cải thiện các thành tích về nhân quyền. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ông Khải sinh năm 1933, quê ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Ông tham gia đội thiếu nhi cứu quốc của xã từ năm 1947 và gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 26 tuổi. Linh mục Đặng Hữu Nam, người đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích chính quyền Việt Nam về cách giải quyết thảm họa môi trường biển do tập đoàn Formosa gây ra, vừa nhận quyết định bổ nhiệm sang phụ trách giáo xứ Mỹ Khánh, xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Truyền thông nhà nước từng lên án linh mục Đặng Hữu Nam, cho rằng ông là người đã kích động giáo dân và yêu cầu ông phải bị thuyên chuyển khỏi giáo xứ Phú Yên, nơi có nhiều ngư dân bị ảnh hưởng thảm họa môi trường tại xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Hôm 21 tháng 2, Giám mục Giáo Phận Vinh Nguyễn Thái Hợp nói với VOA rằng quyết định bổ nhiệm linh mục Đặng Hữu Nam do ngài ký hôm 7 tháng 2 không chịu áp lực từ chính quyền.
Không, cái chuyện này năm 2 năm chúng tôi có bổ nhiệm nhưng nhiều lần khác nhau, không có chuyện gì cả. Đó là vấn đề của chúng tôi.
Hôm 21 tháng 2, linh mục Đặng Hữu Nam nói với VOA rằng có sức ép công khai từ phía chính quyền trong suốt 2 năm ông hỗ trợ nạn nhân thảm họa môi trường Formosa.
Như tôi trong 2 năm qua về vấn đề đồng hành với các nạn nhân của Formosa, cho nên là người ta đã công khai áp lực yêu cầu bằng văn bản, bằng trực tiếp, không chỉ là làm trực lên giám mục giáo phận Vinh mà còn lên đến hội đồng của giám mục Việt Nam và thậm chí là sang tận Vatican để làm áp lực này.
Mặc dù vậy, với suy nghĩ việc bổ nhiệm một linh mục sang giáo xứ khác là việc bình thường, linh mục Nam nói ông luôn vâng lời và không thấy có vấn đề gì phiền hà trong quyết định thuyên chuyển này.
Còn việc mà ngài có khi ngài ký quyết định thuyên chuyển tôi mà có bị áp lực hay không, với để ảnh hưởng lên cái quyết định của ngài hay không thì chỉ có ngài mới có thể trả lời.
Linh mục Nam nói thêm rằng ông sẽ tiếp tục đồng hành với các nạn nhân Formosa ở tỉnh Nghệ An để tìm cách đòi quyền lợi chính đáng cho họ và bảo vệ họ trước pháp lý. Vào tháng 10 năm 2016, trong một đơn thư, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị Giám mục Nguyễn Thái Hợp và Giám mục Nguyễn Văn Viên chấn chỉnh các hoạt động mục vụ của Linh mục Đặng Hữu Nam và không tiếp tục hoạt động mục vụ trên địa bàn Nghệ An. Vào tháng 5 năm ngoái, khi đưa tin về một cuộc biểu tình phản đối Linh mục Đặng Hữu Nam ở tỉnh Nghệ An, truyền thông địa phương nói các hoạt động của Linh mục Đặng Hữu Nam trái pháp luật và tố cáo Linh mục Nam là bóp méo chiến thắng lịch sử 30 tháng 4 năm 1975 và rao giảng nói xấu Đảng Cộng sản Việt Nam. Truyền thông Việt Nam nói Linh mục Đặng Hữu Nam cùng với Linh mục Nguyễn Đình Thục đã liên tục kích động giáo dân tham gia các hoạt động tuần hành, gây mất trật tự an ninh trên địa bàn, ngang nhiên biến nhà thờ thành nơi xuyên tạc tình hình đất nước, nói xấu các cấp chính quyền nhằm gieo rắc sự bất an và lòng thù hận.
Một nhóm tin tặc của Bắc Hàn năm ngoái đã hướng tầm ngắm vào công ty của Việt Nam, cũng như các mục tiêu ở Nhật và Trung Đông, theo một công ty chuyên về an ninh mạng của Mỹ hôm 20 tháng 2. Theo AFP, FireEye nói rằng APT-37 của Bắc Hàn đã vươn ra khỏi bán đảo Triều Tiên để nhắm tới Việt Nam, Nhật Bản và Trung Đông trong năm 2017. Công ty này cho hay rằng nhóm tin tặc của Bắc Hàn hoạt động ít nhất là từ năm 2012 và chủ yếu tập trung vào lĩnh vực báo chí, công nghệ quốc phòng, quân sự và chính phủ Hàn Quốc trước khi mở rộng phạm vi hoạt động. Cơ quan có trụ sở tiểu bang California tin rằng đây là hoạt động nhân danh chính phủ Bắc Hàn và chiến dịch thu thập thông tin tình báo bí mật này nhằm hỗ trợ cho các quyền lợi kinh tế, chính trị, quân sự và chiến lược của Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, FireEye không công bố các thông tin chi tiết về các nạn nhân của nhóm tin tặc Bắc Hàn. Những người trốn chạy khỏi Bắc Hàn cũng như các nhà hoạt động vì nhân quyền của quốc gia bị cô lập này cũng trở thành mục tiêu theo dõi. Công ty chuyên về an ninh mạng của Mỹ cũng khuyến cáo rằng APT-37 hoạt động mạnh mẽ còn hơn cả các hacker Trung Quốc. Người Mỹ điều hành hãng xe của tỷ phú Việt tin vào thắng lợi. Tổng giám đốc hãng xe VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng nói rằng ông tin vào khả năng thành công của xe hơi mang thương hiệu quốc gia của Việt Nam. Đúng vào ngày Quốc khánh 2 tháng 9 năm ngoái, VinGroup khởi công xây dựng nhà máy sản xuất ô tô và xe máy có tên VinFast ở Hải Phòng với giá trị đầu tư nhiều tỷ đô la, chính thức bắt đầu một dự án được cho là đầy tham vọng. Ông Nguyễn Việt Quang, phó chủ tịch của tập đoàn này nói rằng sự ra đời của VinFast thể hiện khát vọng xây dựng một thương hiệu Việt mang tầm thế giới. Trả lời riêng VOA tiếng Việt, ông James DeLuca cho biết rằng ông có 37 năm kinh nghiệm về ô tô tại tập đoàn General Motors của Mỹ, cũng như từng quản lý các hoạt động sản xuất khắp thế giới. Kinh nghiệm, khả năng lãnh đạo, các mạng lưới, liên hệ về nghề nghiệp và sự đam mê của tôi đối với ô tô là những điều tôi mang tới VinFast, ông DeLuca nói. Ông nhận định rằng Việt Nam đang nổi lên là một trong các thị trường ô tô tiềm năng nhất của thế giới, nhất là khi cơ sở hạ tầng được cải thiện và thu nhập bình quân đầu người đạt 3.000 đô la một năm vào năm 2020 sẽ làm chất xúc tác cho nhu cầu sở hữu ô tô ở Việt Nam. Theo quan sát của VOA tiếng Việt, VinFast đã nhận được sự hậu thuẫn của các lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từng phát biểu tại lễ khởi công rằng VinGroup yêu nước và rằng VinFast không chỉ đơn thuần là một nhà máy lắp ráp ô tô mà còn có ý nghĩa về thương hiệu quốc gia. Trong khi đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm ngoái đã trực tiếp đến thăm công trường xây dựng nhà máy và trong các bức ảnh đăng trên mạng, có thể thấy ông tươi cười trò chuyện với tỷ phú Vượng. Ông DeLuca nói rằng ngành công nghiệp ô tô là ngành mũi nhọn của các nước công nghiệp và thật đáng tiếc, sau hơn 20 năm, Việt Nam vẫn không có thương hiệu ô tô riêng. Vì thế, tại buổi lễ động thổ nhà máy hôm 2 tháng 9, bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rất ủng hộ tầm nhìn của chúng tôi, đó là xây dựng nhà máy ô tô nội địa đầu tiên của Việt Nam, ông nói thêm. VinFast cho biết rằng mục tiêu của công ty này là trở thành nhà sản xuất ô tô hàng đầu Đông Nam Á với công suất thiết kế lên đến 500.000 xe một năm vào năm 2025 với sản phẩm chủ lực là ô tô động cơ đốt trong, ô tô sử dụng, động cơ điện và xe máy điện thân thiện với môi trường. Tổng giám đốc của VinFast, vốn từng là phó chủ tịch phụ trách chuỗi sản xuất toàn cầu của General Motors, cho biết rằng các sản phẩm của VinFast sẽ có tính năng được thiết kế dành riêng cho thị trường Việt Nam. Công ty thuộc tập đoàn VinGroup cho hay sẽ mua thiết kế động cơ và hệ thống kết cấu chính từ những nhà thiết kế hàng đầu châu Âu và Mỹ, trong khi kiểu dáng xe được sáng tạo bởi các studio danh tiếng của Italy. Khi được hỏi muốn nói gì với các khách hàng người Việt, hiện vẫn còn nghi ngờ về khả năng sản xuất ô tô của một tập đoàn từng nổi lên nhờ bất động sản, ông DeLuca cho biết rằng VinGroup sẽ sử dụng các nguồn lực tài chính, sự quyết tâm và kinh nghiệm của chúng tôi để gây dựng thành công một nhãn hiệu ô tô của Việt Nam, trong khi đóng góp vào sự phát triển của một ngành đi đầu ở Việt Nam. Tôi sẽ không tới đây nếu tôi không tin vào khả năng giành thắng lợi của chúng tôi, ông DeLuca nói.